Buổi chiều, hội đồng cho phép cô xem 9 tờ giấy qua lớp kính, với lý do chuẩn bị bản giải trình. Cô không được chạm vào túi niêm phong, chỉ có 15 phút và một nhân viên giám sát đứng sau lưng. Nhã Tâm không cố đọc nội dung đề, cô quan sát những đặc điểm bình thường nhất, độ đậm của mực, đường cong ở góc, mép sơ, dấu ghim, vệt bẩn. Khi còn phụ trách phòng in, cô từng phải phân loại giấy than đã dùng để tránh tái sử dụng. Mỗi lần tờ giấy đi qua trục kéo, mặt giấy để lại những vùng bóng mờ và đường ép riêng. 9 tờ trước mặt trông không đồng nhất, như một sấp được đặt cùng lúc. Nhưng cô chưa có phép đo hay ảnh cận đủ rõ để khẳng định. Cô yêu cầu cân từng tờ và chụp dưới ánh sáng xiên. Nhân viên giám sát từ chối vì lệnh chỉ cho xem. Nhã Tâm bèn mô tả yêu cầu vào biên bản, ghi cả việc bị từ chối. Sau đó cô nhắm mắt vài giây, dựng lại trong đầu vị trí từng vết. Tờ số 2 có mép cắt lượn nhẹ, tờ số 4 cong ngược, tờ số 7 có hai vùng ép đậm cách nhau, tờ số 9 dính hạt bụi đỏ ở góc. Ra khỏi phòng, cô vẽ 9 hình chữ nhật vào sổ. Minh Châu hỏi liệu những khác biệt ấy có chứng minh được ai gài giấy hay không. Nhã Tâm lắc đầu. Nó chỉ giúp đặt câu hỏi đúng. Nếu họ nói cả 9 tờ được tạo trong một lần, chúng phải kể cùng một lịch sử. Nhưng chị cần chuyên gia giấy và ảnh gốc. Cô liên hệ một giảng viên vật liệu đã nghỉ hưu ở thành phố bên. Chị gửi mô tả không có tên vụ việc. Người này cho biết có thể so vết lực ép, hướng cuốn và mép cắt, nhưng phải giám định trực tiếp dưới ánh sáng chuẩn. Ông đồng ý viết danh sách điều kiện bảo quản để cô yêu cầu hội đồng không ép phẳng hoặc tách lớp sai cách. Trong khi ấy, văn thư trả lời không tìm thấy hồ sơ nào ghi Nhã Tâm là tác giả quy trình. Chỉ một giờ sau, Tạ Vĩnh Khang gửi lời mời gặp riêng. Ông chọn phòng khách nhỏ, không có thư ký, không lập biên bản.